This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đã là ngày thứ Sáu rồi, mà không phải là thứ Sáu thường, mà là Black Friday, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hôm nay là Black Friday, thứ Sáu đen. Tuy nhiên, chị Thu Nga vẫn còn hangover Turkey ngày hôm qua.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ăn nhiều cái thức kỳ quá, cho nên ăn nhiều thì chắc là thấy màu đen, hoặc là trong cái account của mình sẽ thấy màu đen, là tại vì sau khi ăn rồi thì nhiều người đã lên trên online hoặc là chạy vội vàng đi mua sắm cho Black Friday, mua nhiều quá thì account nó sẽ thành black là chuyện thường. Và trong cái ngày hôm nay thì trời đẹp lắm, nếu mà quý vị đi ra shopping để mua Black Friday thì rất lý tưởng. Bây giờ là 44 độ, cao nhất là 77 và buổi tối là 50. Ngày nay mặt trời ra rực rỡ, không một gọn mây, gợn mây nào cả. Và gió thì thổi 12 dặm một giờ. Ngày mai thứ bảy trời vẫn tiếp tục đẹp, 74, 48, không có mưa. Và ngày Chủ nhật cũng thế, 71, 48. Và tới tuần sau thì thấy cái con số là số 6 hoặc số 7, không thấy số 8 và cũng không có chưa có thấy số 3. Như vậy là cũng tốt rồi, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết này thì rất là tuyệt vời, nó không có quá lạnh. Tuy nhiên mà sáng sớm, những ai đi làm sớm chúng ta thì sẽ cảm thấy rằng là bắt buộc phải mang theo một cái áo để mà khoác, tại vì buổi sáng thì trời nó xuống cũng khá thấp và khá là rét. À, lúc này bên ngoài là 44 độ cho ngày hôm nay. Lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 74, mặt trời cũng ra rực rỡ không thua kém thành phố Dallas. Gió đều hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ, và đêm nay xuống thấp sẽ là khoảng 55. Qua ngày mai thì cũng như vậy, không có thay đổi nhiều. Ngày mai thì lên cao là 81 và buổi tối xuống thấp là 57. Nói chung là nhiệt độ ngày hôm nay cho tới cuối tuần rất là tuyệt vời. Ai mà đi mua sắm hoặc là có kế hoạch đi chơi đây đó thì rất là tuyệt, không có gì phải phàn nàn.
Và thưa quý vị, đúng như vậy, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng đã nói về những hoạt động ăn mừng ngày lễ Thanksgiving của người dân Houston. Sau khi cư dân Houston đã phải trải qua một trong những cơn lũ lụt lớn nhất trong lịch sử, đó là cơn bão Harvey, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết cựu cố vấn an ninh quốc gia là tướng Michael Flynn đã tách ra khỏi nhóm của Tổng thống Trump, và đây là những tín hiệu cho thấy vị cựu cố vấn an ninh này đã có những cái mối liên hệ với chính quyền của Nga. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là đã có những cái sự phân chia giàu nghèo tại thành phố Houston, nên vì thế bây giờ người ta lại nghĩ đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho những người hưu trí đã về hưu. Và các giới chức của thành phố cũng đã thuê mướn thêm nhiều công ty để giúp cho họ kiểm soát số lượng người đã về hưu và cũng như rằng là làm thế nào để chăm sóc tốt sức khỏe tốt hơn, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến việc Thượng viện đang cân nhắc về việc khai thác dầu hỏa ở Bắc Cực, nhưng các câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra và sẽ có thêm nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin nói về một phụ nữ tại tiểu bang Texas đã bị cáo buộc là đã gửi các loại bom tự chế đến thống đốc Craig Abbott của tiểu bang Texas và cựu tổng thống Barack Obama để nhằm ám sát họ. Đó là những văn kiện được nộp trên tòa án liên bang trong tuần vừa qua tại thành phố Houston cho biết như thế. Trong khi đó thì đội Dallas lại để thua đội LA Chargers với tỷ số 28-6 vào ngày hôm qua. Và giống như là tờ Houston Chronicle, tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về các vị luật sư của ông Michael Flynn. Trước đây là cố vấn về an ninh quốc gia cho Tổng thống Donald Trump đã thông báo với lại đội ngũ pháp lý của Tổng thống là họ sẽ không còn bàn thảo với họ về cái cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt ông Robert Mueller về cái khả năng có thể là nước Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Tổng thống. Đó là tin tức do 4 người có liên quan đến vụ này cho biết như thế. Trường Đại học SMU hiện nay đã thành lập ra một ban nhạc mới, một ban nhạc mà họ vừa mới giới thiệu vào ngày hôm qua nhân dịp lễ tạ ơn. Và cuối cùng thì theo đúng như là pháp lý thì ông dân biểu Joe Porton tại tiểu bang Texas thuộc Đảng Cộng Hòa có thể là nạn nhân của một tội phạm sau khi những cái hình ảnh khỏa thân của ông cũng như là những cái bức hình khác cùng những cái đoạn video của ông đã được tung lên trên mạng Internet vào tuần vừa qua. Một số các nhà quan sát thì nghĩ rằng ông có thể phục hồi được, nhưng mà một số khác thì nói rằng ông nên về hưu. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin Chúng ta cũng biết rằng là qua cuộc bầu cử vừa qua thì các cử tri tại thành phố Houston đã thông qua cái kế hoạch cải cách lương hưu của thị trưởng Sylvester Turner, cũng như là xóa cái khoản nợ lên tới là 2.9 tỷ Mỹ Kim của thành phố. Và cái khoản nợ, cái việc xóa cái khoản nợ cũng như là thông qua cái kế hoạch cải cách lương hưu này cũng đã bắt đầu giúp coi như là xóa bỏ những cái lỗ hổng ảnh hưởng đến các dịch vụ của thành phố Houston trong thời gian vừa qua. Thì cái khoản hưu bổng trước đây không phải là lời hứa lâu dài mà thành phố Houston đưa ra cho những nhân viên làm việc tại đây của mình. Và những người nộp thuế cũng phải chịu một khoản nợ trị giá là 2.1 tỷ Mỹ Kim cho chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho những người nghỉ hưu trong những thập niên tới. Và thành phố Houston thì cũng giống như nhiều chính quyền tiểu bang và các địa phương khác thì cũng đã không dành một xu nào để trả cho những cái lời hứa đó, đặc biệt là về những cái khoản như là chăm sóc sức khỏe dành cho những người lớn tuổi và những người đã về hưu. Theo một công ty phân tích tài chính tại Houston được thuê để có thể đưa ra những chương trình trong thời gian sắp tới phù hợp với cái quỹ lương hưu, thì cái công ty này đã nói rằng cái gánh nặng này là thách thức tài chính lâu dài tiếp theo của thành phố và có thể sẽ kéo dài khá là lâu. Thị trưởng Sylvester Turner cho biết là bất kỳ trở ngại tài chính nào liên quan đến thành phố thì ông đều cố gắng giải quyết trong cái nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, cái vấn đề lương hưu tồn tại bấy lâu nay thì bắt buộc phải là một trong những vấn đề được ưu tiên để giải quyết, như là sự phục hồi nhanh chóng của thành phố kể từ sau khi những cái thiệt hại do cơn bão Harvey gây ra từ cuối tháng 8 cho tới thời điểm này. Những cái chi phí được gọi là các phúc lợi sau lao động đã trở thành một vấn đề ưu tiên cho các chính quyền địa phương, do trong thời gian vừa qua thì cái chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng mỗi năm thì đều tăng lên như vậy, và dân số những người lớn tuổi và các lực lượng lao động thì càng ngày càng nhiều hơn, do số người đổ về thành phố Houston tìm kiếm các công ăn việc làm thì vẫn không ngừng gia tăng. Tại Houston thì những người về hưu chiếm 1/3 trong số những người được hưởng lợi chăm sóc sức khỏe của thành phố trong năm 2012, tăng từ 18% vào năm 1994. Con số này vào năm 2016-2017 thì vẫn chưa chính xác, tuy nhiên chắc chắn người ta nói rằng là nó sẽ cao hơn rất nhiều so với cái năm 2012. Một thay đổi trong các tính toán của các giới chức thành phố cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong năm 2008 thì Hội đồng Kế toán thành Chính phủ đã bắt đầu yêu cầu các địa phương phải đưa ra các báo cáo chi phí chăm sóc sức khỏe chi tiết cho của các nhân viên nghỉ hưu, chứ không phải chỉ là các chi phí hoạt động hàng năm. Người tiền nhiệm của thị trưởng Sylvester Turner là Annie Pascal vào năm 2010 đã tăng một khoản phí bảo hiểm hàng tháng cho hàng ngàn người về hưu dưới 65 tuổi gần 50%. Và sau đó thì trong năm tiếp theo thì yêu cầu tất cả những người được hưởng phải ghi danh Medicare khi mà đủ cái điều kiện ở tuổi 65. Và cái tỷ lệ phí bảo hiểm của thành phố đã giảm qua đó từ 56% trong năm 2010 xuống còn 37% trong năm nay, vì những cái chi phí đó đã được chuyển sang cho những người về hưu. Và những thay đổi này đã giúp cắt cái khoản nợ, giảm khoản nợ không hoàn lại của thành phố từ hơn 3 tỷ Mỹ Kim xuống dưới 2 tỷ Mỹ Kim. Và chi phí hàng năm đã giảm từ 58 triệu Mỹ Kim xuống còn 30 triệu Mỹ Kim trong vòng 2 năm. Tuy nhiên thì năm nay thì chi phí chăm sóc sức khỏe đã tiếp tục gia tăng, khiến cho thành phố phải tính toán lại các cái khoản lương phụ, các khoản khấu trừ và các khoản lợi ích khác trong những năm gần đây. Năm ngoái 2016 thì thành phố Houston đã chi tổng cộng 53 triệu Mỹ Kim cho cái năm tài chính để mà có thể bù đắp cho các cái khoản chi phí đã tăng từ năm 2012 cho đến năm 2015. Và người ta cho rằng là cái khoản tiền vừa qua chỉ là 1/4 trong số những cái khoản tiền thanh toán cần thiết để bắt đầu cho một cái khoản tiền khác. Dự trù là sẽ còn cao hơn nữa trong những năm tới dành riêng cho những người chỉ là những người về hưu mà thôi. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trận bão Harvey đã tàn phá phía đông nam của Texas vào cuối tháng 8. Một ca sĩ đồng quê là country music Clint Black đã được lớn khôn ở Houston và bây giờ vẫn còn gia đình ở đó. Anh bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể giúp thêm cho những nạn nhân đã thoát khỏi cơn bão kinh khủng. Một trong những người bạn là Ed Bass, một tỷ phú ở Fort Worth, đã vô tình có mặt tại một concert tên là Riot ở Fort Worth Bass Hall nơi ông ta nhận được text của ông Black viết là ông cần người giúp đỡ. Và nếu mà ông Bass này cảm thấy muốn giúp một chương trình, tuy rằng không có gì to lớn nhưng mà có ý nghĩa. Và rồi ông Bass đã lên sân khấu nổi danh của gia đình của ba mẹ của ông và hỏi nếu mà Lovett này có chương trình giúp đỡ họ. Và Lovett nói có. Black và Bass cả hai cũng biết ca sĩ Don Henley và liên lạc với anh ta, và anh ta cũng nhận lời ngay. Và kết quả là giúp đỡ người Texas với chủ đề A Hurricane Harvey Benefit Concert đã định trình diễn vào tối Chủ nhật tại Bass Hall. Sẽ có Black, Lovett và Henley và ít nhất là một cặp khách đặc biệt nữa như là Harmon, Black và cô vợ 26 tuổi. Những người nhạc sĩ, ca sĩ này donate thời gian và những chi phí được underwrite bởi Ed Bass. Sau khi tất cả thiết kịch tính toán xong, số tiền sẽ được tặng gửi cho The Hurricane Harvey Relief Fund tại The North Texas Community Foundation. Và sẽ với việc này sẽ thực hiện từ buổi hòa nhạc cho cơ quan thiện nguyện và sẽ có chương trình ở Houston và Aransas County và giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão. Sự việc đã có hiệu quả. Trên website của Bass Hall thì vé từ 150 đồng cho tới 1.000 đồng. Nhưng mà tới ngày 24 tháng 11 chỉ còn vài vé của cái loại mức 250 đồng và 350 đồng. Khi được phỏng vấn bởi Star Telegram, Black nói rằng những ca sĩ vẫn còn đang làm việc xem xét như thế nào cho cái show để biết cách thức làm chung. Ông Black nói mỗi người lãnh một nhiệm vụ, trong đó chỉ có ông Black là không phải dân Texas, nhưng ông nói ông sẽ tới với cái thời gian nhanh nhất. Ông sinh trưởng tại Long Range, New Jersey, nhưng gia đình ông đã dọn tới Katy bên ngoài Houston khi ông còn là baby. Gia đình ông đã bị thiệt hại bởi nước lụt. The Fortune Magazine, theo đó thì sự thiệt hại của Hurricane Harvey để lại có thể tới 180 tỷ dọc theo vịnh Gulf Coast. Tại Forward là những người nấu ăn là chef cook như là John Bennell, Terry Candler và đội nấu ăn đã nấu cho hàng ngàn nạn nhân của Harvey và giúp với chiến dịch là Cowboy Camp David ở Port Aransas. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua đã diễn ra các hoạt động ăn mừng ngày lễ Thanksgiving của người dân tại thành phố Houston và một số vùng phụ cận. Thì bất chấp những cái thăng trầm đã diễn ra trong những tháng vừa qua, thì những cư dân của thành phố Houston đã ăn mừng ngày lễ Thanksgiving trong ngày hôm qua với một bức tranh thật đẹp, và cũng không biết rằng là bất kể rằng là họ đã chi ra bao nhiêu hoặc là đã trải qua như thế nào. Ngày lễ Thanksgiving năm 2017 tại khu vực Houston đã bắt đầu bằng màn chạy thường niên đầy vui nhộn, cũng như rằng là các buổi diễn hành, các buổi ăn miễn phí và rất nhiều những sự kiện khác nhau. Và cũng không quên nhắc đến những buổi tiệc turkey tại nhà của những gia đình và những người thân quen với nhau, thì đã tạo nên một bức tranh rất là sinh động và đẹp mắt của thành phố Houston. Đối với một thành phố vừa trải qua cơn bão rất là nặng nề là bão Harvey, và dư âm của chiến thắng của đội Houston Astros tại giải World Series vẫn còn, thì người dân tại thành phố Houston vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ. Và một trong những sự kiện lớn nhất trong ngày hôm qua đó là những buổi ăn miễn phí, và họ được diễn ra tại George Brown Convention Center để mà nhằm cho những người vô gia cư hoặc là những nạn nhân của bão Harvey có được một buổi ăn ấm áp nhân ngày Thanksgiving. Thì theo như giám đốc của tổ chức White Club là Stephanie Lewis đã nói rằng là những thiện nguyện viên cũng như rằng là những người tham gia vào việc nấu nướng cũng như là phục vụ cho khoảng là 25.000 người dân trong năm nay của thành phố Houston thì họ cũng đã sẵn sàng cho sự kiện lần này. Đây là sự kiện thường niên và cơ quan này đã tổ chức năm thứ 39 rồi. Một trong những sự kiện lớn cũng đã được tổ chức để nhằm cung cấp một bữa ăn ngon và nóng hổi cho những người vô gia cư, những người cao niên và những người bị trực tiếp ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và một sự kiện khác cũng đã xảy ra mà được nhiều người chú ý, đó là chủ nhân của Gallery Furniture cũng đã tổ chức những cái buổi ăn miễn phí cho khoảng 2.500 người bên ngoài tiệm ở khu vực phía bắc của ông bằng những cái con turkey cũng mua từ Centerville, cũng như rằng là những thực phẩm khác được ủng hộ bởi những cái nhà hàng xung quanh.
các seller cũng như rằng là những cái nhóm để mà đi đến các seller và giúp đỡ cho những người sinh sống tại đây có được một bữa ăn ấm cúng, cũng đã huy động hết sức là nhiều những thực phẩm, những thiện nguyện viên để phục vụ cho khoảng 10.000 người. Đây là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Harvey trong cuối tháng 8 vừa qua, và nước đã tràn vào nhà của họ, nên vì thế bây giờ một số người cũng còn khá đông, khoảng là 47.000 người vẫn còn đang ở những khách sạn, hotel. Đó là theo như con số mới nhất mà cơ quan chính quyền đã ước tính như vậy. Và những người này thì bây giờ coi như rằng là không có nhà để ở. Và cũng như đối với họ thì một bữa ăn tối ngày Thanksgiving cũng rất là đáng quý. Và theo như giám đốc của cơ quan tổ chức các sự kiện này đã họ cho rằng là trong suốt những tháng vừa qua thì những hoạt động cứu trợ vẫn liên tục diễn ra. Nhưng mà người ta lo ngại rằng việc quyên góp sẽ giảm đi khi mà mùa holiday đã đến. Và họ mong rằng những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân sẽ tiếp tục ủng hộ để giúp đỡ những người dân, những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và trong tính đến ngày hôm hết ngày hôm qua thì những khoản đóng góp vẫn tiếp tục được ủng hộ cho các cơ quan, các tổ chức thiện nguyện. Và điều này cũng khiến cho những nhà tổ chức cũng như những người quản lý cảm thấy bớt đi những lo ngại ban đầu rằng nhiều người nghĩ rằng là Houston đã được giúp đủ rồi, nhưng bây giờ vẫn còn khoảng rất là nhiều người, là 47.000 người vẫn bị ảnh hưởng sau bão, và người ta mong rằng sự rộng rãi hơn của những mạnh thường quân cũng có thể giúp cho những người này. Bên cạnh các bữa ăn miễn phí đó thì còn một sự kiện rất đáng chú ý, đó là trong ngày hôm qua thì các giới chức của thành phố Houston hiểu được rằng là bởi vì cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston nên những người homeless và những người cao niên mà vô gia cư thì rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái bệnh tật diễn ra. Vì thế nên là cơ quan về an toàn sức khỏe cộng đồng của quận Harris cũng đã mở ra những cái station để kiểm tra sức khỏe miễn phí, như là kiểm tra lượng đường hoặc là áp huyết máu, và thậm chí là cũng có những cái flu shot cho những người vô gia cư. Và theo như rằng là người đứng đầu của cơ quan y tế cho biết rằng là những cái shot như là thí dụ như là chích ngừa phong đòn gánh cũng như rằng là những cái chích ngừa khác sẽ được cung cấp để mà giúp cho những người sống trên đường phố không có phải bị nhiễm trùng hoặc là bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vừa qua. Và đây cũng là một trong những sự kiện thu hút rất là nhiều những người homeless đến tham dự trong ngày hôm qua. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một người đàn ông đã tình nghi là đã bắn chết một nhân viên cảnh sát của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua thứ Năm. Ông này đã bị bắt ngay tại phía tây của thành phố Houston sau khi đã nổ súng bắn lại, cũng như là phải trải qua một cái cuộc truy nã của các cơ quan thi hành luật pháp. Giới thẩm quyền cho hay là họ đã xác định người đàn ông này tên là Debret Black, 32 tuổi, cư trú ở Lindale. Nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết vào chiều ngày hôm qua thứ Năm ngay tại quận Freestone, sau khi ông này đã ngăn chặn một cái chiếc xe vì vi phạm luật giao thông. Sau khi đã tham khảo với lại nhân viên tài xế thì cảnh sát đã trở lại chiếc xe tuần cảnh của ông, thì thủ phạm đã nổ súng bắn về phía ông. Vụ nổ súng bắn chết người của nhân viên cảnh sát này xảy ra tại phía nam ở Fairfield, trên xa lộ 45, cách thành phố Dallas về hướng nam khoảng 90 dặm. Việc này đã xảy ra vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Ông Black đã sau đó được nhìn thấy ở quận Waller, nơi đây ông này cũng đã nổ súng bắn trả lại các nhân viên cảnh sát và sau đó bỏ trốn bằng chân. Giới thẩm quyền sau đó đã phát giác ra hắn núp đằng sau một đống rơm. Trong tháng vừa qua thì Derrick Montreal Black ở thành phố Lindale cũng đã bị kết án bởi một đại bồi thẩm đoàn sau khi đã rượt chạy xe với lại cảnh sát, và sau đó hắn đã đụng phải chiếc xe tuần cảnh của phó cảnh sát T. Smith County. Hắn đã bị truy tố tội hình sự vì đã coi như là tội tấn công các nhân viên cảnh sát cũng như là bỏ trốn. Việc này đã xảy ra trong tháng 7 vừa rồi. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khô Nguyên Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công nhân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là tất cả các loại phone khác. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và cái app đó thì quý vị nhớ là download xuống rất là dễ để nghe tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngày hôm nay chắc đường phố là vắng ngoe, chẳng có ai chạy hết tại vì ngồi ở nhà hoặc là đi vào trong shopping mua rồi phải không?
Không phải đâu chị, bà con bị hangover đó chị, mệt quá là dạ vâng, ngày hôm qua đó thì một số người đã đi ăn nhiều, nhậu nhiều rồi lại đi shopping nhiều cho nên là ngày hôm nay ngủ bù. Đường xá thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay không có xe, rất là ít xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.